tâm linh sáng sủa mất dần, lâu trở thành quên lạc, quên làng, quên làng cũ là nơi nguồn cội cõi trời, mê đắm bể dục sống yêu, nhận cõi hồng trần là chốn quê hương quang lạc mới. Cho nên càng ngày càng bị chìm sâu, hành vi tội lỗi kết tụ nhiều, khiến thân xác mang đầy tội ác. Do đó không thể không thiết lập địa ngục mà gạn đục khơi trong, hầu phục hồi lại tánh trời vỡ ban đầu để quản độ bên mê. Mẫu tình hiện thân làm Quan Âm và các thánh tìm tiếng yêu cứu khổ mà tùy duyên hóa độ. Ngày nay khoa học kỹ thuật tiến bộ, người ta lại càng ý vào tài năng toán tính đoạt mệnh trời. Cho nên phải biết tiếc đạo đức bị coi nhẹ mà lo khôi phục pháp thức xưa. Vì tính linh ngày một chạy theo tính vật nên tội lỗi chép hàng kho sách không hết, cũng cùng địa ngục chứa đầy người thực quả khó kêu than. Mẫu nguyện muôn vật trở lại nguồn, vạn nẻo quy về, vì không nỡ để bản tính chúng sinh mê muội lầm đường lạc lối gây nhiều tội ác. Cho nên trước sai tế Phật hướng dẫn dương sinh thuộc thánh hiền đường dạo địa ngục dò tìm thâu thập chứng cớ, rồi đem những hình phạt khổ đau của các tội hồn công khai tiết lộ cho người đời rõ, hầu ngăn ngừa các hành vi tội lỗi từ trong trứng nước cùng thành lập lòng dục. Nay lại ban ý chỉ ra lệnh viết sách thiên đường du ký tế Phật hướng dẫn dương sinh dạo xem cõi trời, rồi đem phong cảnh dương sinh dạo xem cõi trời tế Phật hướng dẫn dương sinh dạo xem cõi trời, rồi đem phong cảnh thật sáng tươi đẹp để đẹp để chốn thiên đường tiết lộ cùng nhân gian, hầu kêu gọi lòng người hướng về nẻo thiện cho tâm linh thăng hoa, nhân cách cao thượng biết rõ nẻo sáng mà hướng tới, để sau khi qua đời tánh linh được vãng sinh cõi vô cực thiên đường, tiêu dao tự tại không còn bị luân hồi. Sau gần 2 năm dương sinh trải mọi gian lao nguy khốn, bạc chẳng lưu dấu khắp các từng trời, sắc mới hoàn thành, mẫu được yên lòng đào tiếng vườn giao trì vừa đúng lúc chính. Đợi chư vị duyệt lãm xong sách du ký, hiểu rõ nguyên căn nguồn cội, dốc lực thi hành thánh đức để tu đạo lớn hẳn là sống ở nơi thế giới vô ưu, thác về chốn cực lạc thiên đường muôn vàng không phụ mẫu, là nhờ ở tấm lòng trong mong vậy, đấy là lợi được. Cho nên sống ở nơi thế vô ở thế giới vô là cái tâm chúng ta không có nên lo, không có lo cái chuyện gì hết, chuyện gì có trời Phật đã lo hết rồi. Chúng ta xuống đây thực hành đi trí dũng rồi chúng ta tiến hóa trở về đó, chứ không có nên ôm cái chuyện này lo chuyện kia, lo hết rồi là chôn sống lấy mình là vậy. Vẫn trời ngày 16 tháng 12 năm Canh Thân 1910, Quan Âm Đại Sĩ giảng thơ: Như Lai tái thế thuyết chân kinh, Phật pháp vô biên tẩy nhĩ thinh, thánh bút quy loan thành bảo điển, dương sinh thao cô đức thanh hình, phổ sai cam lâm liễu độ dương, thân khinh nghiệp tỉnh tích thiên đường, tổng quan diệu thế tâm khai lượng, tây phương cực lạc bản khô hương. Đức Phật tái sanh giảng chính kinh, rửa tay diệu pháp lắng nghe tin, dạng cờ sắc quý dương sinh tiếp, thanh bút vung tay nghiệp đích hạnh, mưa pháp thấm nhuần khắp bốn phương, nghiệp duyên nghiệp yên thanh nhẹ tích thiên được, sáng bừng tâm đạo nơi trần thế cực lạc Tây Phương vô cô hương. Đức Phật tái sanh giảng chính kinh, giảng chính kinh. Đức Phật đã tu nhưng mà nguyện cứu đời phải tái sinh tại thế gian. Giảng chính kinh là đưa một câu là dẫn tới thiên đàng, mắt đủ ngọn ngành cho chúng sanh biết sửa tai diệu pháp, lắng nghe tin phải lo tu. Lo tu, lo tu mới rửa sạch cái tai, cái tai, cái lỗ tai trần trược của mình, thì mình mới tiến về diệu pháp, mình mới nghe được cái kinh kệ gian cơ sắc quý dương sinh biết. Gian cơ dương sinh là ngờ cầm cái bút cơ mà để viết ra những cái sự thật của thiên đàng. Thanh bút vung tay nghiệp đức hạnh, thánh bút là cái nơi mà đem dán những câu văn tập thơ của thiên đàng địa ngục, vung tay nghiệp đức hạnh là lúc đó hướng thiện nghiệp, cho nên cái đức càng ngày càng cao và thành tựu như pháp thâm nhập khắp bốn phương mười pháp. Ai đọc ai nghe đây, nãy giờ chúng ta đang ở đâu? Đang ở trong mưa pháp thấm nhuần khắp bốn phương, nó sung sướng nhẹ nhàng trong mình, nghiệp yên thân nhẹ tích thiên đường. Cái nghiệp chúng ta yên rồi thì thân chúng ta nhẹ, đâu cũng hoàn tất sự báo hiếu này cái nọ là đầy đủ hết rồi, thì yên thân nhẹ tích thiên đường đó nó nhẹ nhõm. Mà còn thiếu nợ một đồng xu cũng không ra đi được, sáng bừng tâm đạo nơi trần thế, lúc đó sáng bừng tâm đạo ở thế gian nhưng không phải ở thế gian, cực lạc Tây Phương vô cô hương. Chúng ta mới thấy là cái quê hương cũ của chúng ta là Tây Phương, nghiệp trần đã hết rồi thì tâm lúc nào cũng là ở nơi đó chứ không có đi đâu, không có sợ chuyển luân hồi nữa. Để nữa, Đức Phật lấy từ bi lập giáo, pháp môn mở rộng vô cùng, cửa thánh lấy nhân ái làm hoài bảo phổ độ chúng sanh như gặp trời. Hình thức giáo lý tuy có chỗ dị biệt, song nội dung hiệu năng công quả như nhau. Đó là nhờ tùy hoàn cảnh mà thích nghi, tùy phương tiện độ chúng sanh mà truyền pháp. Nếu như ta không độ hết chúng sanh thì chẳng thể thực hành được hạnh nguyện lớn lao của Phật. Và muốn độ hết chúng sanh phải sử dụng sức mạnh của vô lượng pháp môn. Bởi vậy ngay từ thời xa xưa, chúng sanh đã lắm như rừng nhiều vô số kể, nên cần phải biết dùng tri thức và pháp thức mới. Kim sắc nhọn xưa nay cùng nhục, thì phải biết dùng kim thuốc mới để thể trị dứt tận gốc căn bệnh của nhân loại hiện thời. Muôn bệnh có lui mùa xuân mới hồi phục. Từ cổ chí kim, thuyết thiên đường địa ngục đã hằng in sâu vào tâm khảm mọi người. Chỉ tiếc rằng kinh điển chuyên chở dân gian truyền tụng thảy đều không rõ ràng, thiếu liên tục nên chưa thể thấy được đầy đủ các khía cạnh của vấn đề. Khiếm khuyết hẳn loại kinh sách thiêng liêng tôn kính để độ chúng sanh, khiến người đời lờ mờ chẳng rõ được đâu là mục đích. Trầm luân ba đường sáu ngã luân hồi mãi mãi, chư tiên Phật khỏi trời nhìn cảnh tượng này liền mở thánh hội tam tạo họp bàn cùng đồng thanh quyết nghị là phải đem phong cảnh tươi sáng khỏi thiên đàng tiết lộ cùng thế gian để phấn chấn tâm đạo mọi người hưng khởi không thông suốt, tôn kính đạo trời hầu được siêu thanh. Mỗi khi ngưỡng vọng thiên đường là khỏi tiêu dao tĩnh lặng vô cùng. Sắc có nói muốn tận dụng vật gì trước phải lo bồi đắp sửa sang cho nó, muốn tuyển chọn người phàm để dạo ba cõi chẳng dễ dàng, ngoại trừ kẻ có hạnh nguyện cứu đời lớn lao, còn không phải có thiện căn trí tuệ cùng tính linh trọng sáng mới có thể đảm đương trọng trách của thần thánh trao cho. Cuối cùng kết quả của cuộc tuyển chọn người thích hợp nhất là để đóng vai trò là thánh bút dương sinh thuộc thánh hiện thượng. Và hội nghị đã ra lệnh đúng ngày mùng 5 tháng 5 năm Kỷ Mùi 1979, Tế Phật phải hướng dẫn Dương Thiện Sinh dạo ba cõi cùng học hỏi kinh nghiệm du hành thỉnh kinh cửa đường Tăng Tam Tạng, đã tìm pháp hỏi đạo để giáo hóa đời sau. Trải qua biết bao thăng trầm, bữa nay sách mới hoàn thành, thiên hạ lại có thêm chút kinh để phổ độ chúng sanh. Chư thiên Phật thuộc các tầng trời đều tán tụng không ngớt, khắp nơi dành nhau loan báo tin mừng. Cả luân hồi mở lễ cửa giác ngộ, biển khổ mênh mông mờ mịt hân hoan, thắp sáng đèn từ đuốc tuệ. Chúng sinh trải qua vô lượng kiếp, bữa nay duyên đến được đọc sách này, tam giáo được chứng, nho gia thành thánh, đạo gia thành tiên, thích gia thành Phật. Mọi người thuộc cõi trời đều rất hân hoan, đua nhau đọc tụng không ngừng. Báo cáo sách du ký đã hoàn thành, tam tàu đại phóng hào quang rực rỡ, sen vàng cùng cỏ thiên linh chi bừng nở sắc nơi, thiên linh chi bừng nở sắc khắp nơi, làm ta vui mừng không tả. Vì biển Nam Từ nay lại có thêm một chiếc thuyền từ to lớn để độ hết thảy chúng sanh, dốc tâm phát nguyện, sách quý đã in xong, cẩn trọng nói vài lời tán tụng thánh đức. Nam Hải Quan Âm đại sĩ giáng cơ bút cẩn tự vận trời ngày 16 tháng 12 năm Canh Thân 1980. Hồi một dạo cửa Nam Thiên nghe đại thánh thuyết pháp, Phật sống tới công giáng ngày 9 tháng Giêng năm Kỷ Mùi, năm Kỷ Mùi 1979. Thơ: linh du thiên giới thưởng phong quang, phát thư trần lão tục lữ văn, phóng đạo triều sơn khai giác lộ, loan môn thánh địa gia từ hàng, dịch phong cảnh thiên đường thử dạo chơi, trần dạng lao khổ đã xa rời, nên non hỏi đạo đời đường mê quắc, đập thành thuyền tâm cửa Phật mơ. Tế Phật hà thâm sâm các điện ở dưới địa ngục, trở về cảm giác còn nhớ rõ hung khí cõi âm, giấy đầy khiến nghẹt thở, nếu ngã bệnh hẳn là không thể thuốc nào chữa nổi. Chốn khủng khiếp này chắc chắn không một ai dám tới thăm lần thứ hai. Sau khi dẫn dương sinh dạo địa ngục về, đã giúp nhiều hồn quỷ siêu thăng, người đời cũng bỏ ác theo thiện, giảm hiểu được biết bao chủng tử khỏi tái đầu thai địa ngục. Địa ngục dĩ nhiên không được hoan nghênh, mọi người đều trùng chân không dám tới, chỉ hâm hở muốn lên cửa thiên đường hồi hộp thăm dò để được tỏ tường. Sau khi tìm hiểu kỹ các hang cùng ngõ hẻm xem thử có nổi cơ duyên, thì nay thấy quả những nơi đó chúng sanh đều quay đầu hướng về nẻo đạo, mong leo thang mây vào cửa nhà trời. Thật là điều ước đã được nhiều lần, bữa nay nghiệp may đã hết, kiếp đẩy then cài, xô cửa thiên đường đón tiếp kẻ thiện vào. Ha ha, cửa nhà trời đã bị ta phá khóa loạn năng, chẳng còn ai dám ngăn đường cản lối. Này dương sinh, từ giờ về sau con với ta có thể lui tới thiên đường, mở rộng tầm mắt ngắm phong cảnh đẹp quả thuê. Sách Địa Ngục Du Ký từ khi xuất bản phát hành tới nay công đức giáo hóa vô lượng, vì đọc xong sách mọi người đều hiểu lộ thiện tâm, hào quang sông thẳng cõi linh thiêng, thượng hoàng ngọc đế không thể
không mở cửa thiên đường xem xét. Chúng ta cũng nên nhân cơ hội này tiến vào coi cho biết, dám đảm nhận việc lớn lao là vì thầy hy vọng con vững tinh thần, nuôi chân khí, hầu dễ về cùng thầy dạo chơi thiên đường. Hẳn con đã thấy đài sen này to lớn thêm lên, hào quang sáng chói lòa cả mắt người. Có thiện tâm, có đại nguyện mới có nỗi vinh hạnh nhận lãnh trách nhiệm viết sách thiên đường du ký. Giờ đây thầy xin vâng lệnh, đấng tối cao đưa con lên đạo dạo thiên đường, mau lên đại xe. Dương sinh, thưa ân sư, đã lâu không được cùng ân sư đàm đạo, biết bao tưởng nhớ. Hôm nay vâng lệnh dạo chơi thiên đường để viết pho sách báo, con thấy trách nhiệm vô cùng nặng nề. Nếu như con không đương nổi, xin ân sư rộng lòng tha thứ. Thế Phật, tình thầy trò như nghĩa cha con, vì con đã dốc lòng nghe lời thầy nên thầy cũng thường âm thầm chuẩn bị linh quang. Hôm nay chúng ta cũng chung lo trách nhiệm này. Chỉ cần một mực chân thành tin tưởng, đường ta đi sẽ thuận buồm xuôi gió. Còn con đừng đắn đo, ta đã chuẩn bị sẵn một bình nước trời, con uống trước đi để tẩy ruột, rửa bao tử, trừ sạch bụi nhớ mới có thể lên thiên giới. Con uống mau đi. Dương sinh đa tạ ân sư đã ban cho con nước phép. Uống vào liền thấy tâm thân trong mát, tinh thần mạnh mẽ, thành Phật môn thành tiên. Thế Phật, con thật là có phước. Nếu như không uống nước này, thân phàm quá nặng, đài sen bay không nổi. Thôi lên đài sen mau, chúng ta bắt đầu mở cuộc hành trình. Như sinh, con đã chuẩn bị xong, có cần nhắm mắt nữa không thưa thầy? Thế Phật, không cần. Thiên đường khác xa địa ngục, dọc đường con có thể nhìn ngắm phong cảnh một cách tự nhiên, trừ khi gặp sức gió quá mạnh, con có thể nhắm mắt kiểm thật. Dương sinh đã dạ, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Trôi nổi giữa không trung, nhìn xuống dưới mây thấy lấp lánh xa số ánh đèn. Cảnh đêm trần thế thật là tuyệt diệu. Anh kim quang ngôi thánh hiền đường, ngời chiếu hư không như mặt trời tỏa bóng cầu vồng. Tựa ánh đèn pha chiếu sáng, trước mặt mây xanh trùng điệp, thần tiên thông dông qua lại, gặp chúng tôi đều chắp tay vái chào cùng gặp đạo, nở nụ cười tươi. Thế Phật, đây là những vị thánh thần quá vãng trên không. Thế giới huyền diệu này người đời nhìn không tới. Chúng sinh tiếng gió vi vu, chớp mắt đã tới chung này. Cứ sao khối đỏ phía trước, khi nắm thiêu người lại có lắm thầm tiên Bồ Tát qua lại mà không hề cảm thấy nóng lạnh. Chỗ này giáp giới cửa Nam Thiên, phương vị của trời do ngũ hành định chốn. Cửa Nam Thiên thuộc cửa lửa, tất cả thần linh đều phải qua cửa này. Nếu như không đủ công lực, không cách chi qua nổi. Trời chia đông tây nam bắc trung cùng năm cửa, bốn cửa đóng chặt, chỉ trừ cửa này bị lọt. Cho nên những lễ, những kẻ công lao tu đạo không đủ, khó qua khỏi lò luyện lửa của Nam Thiên. Còn con nhờ đã uống nước trời nên hy vọng chống đỡ nổi sức nóng này, chứ có sợ hãi. Chúng ta mau rời đài sen, tới cưỡi mây để vào cửa. Dương sinh thưa thầy, kẻ giữ cửa đằng trước kia giống hệt tôn hành giả tả trong tay du ký, tay cầm gây gậy kim cô múa ấy nhảy nhót không ngừng y như cản đường ngăn lối tế Phật. Không phải, kẻ đó chỉ biểu diễn công phu đây thôi. Dương sinh, chắc người đó là tôn hành giả tế Phật đúng đấy. Dương sinh, Tôn Ngộ Không vốn là nhân vật bịa đặt của tiểu thuyết, giờ đây tại sao lại xuất hiện thật ở cửa Nam Thiên? Tế Phật, sự thật người đời hiểu sai, sẽ nghĩ Tôn Ngộ Không bị Tam Tạng Pháp Sư thao phục, đi theo là mở lễ, một đằng là một con khỉ trong núi, một đằng là một người tu đạo muốn vượt đường qua phương Tây. Tâm Phật nhất định đi theo tâm khỉ, tâm phàm nhảy nhót khiến phải trải qua nhiều quy nạn, nhiều quỷ nạn thử thách, như tiền tài sắc đẹp mới có thể chế ngự được cái tâm khí. Ý ngựa đó vì chỉ khi nào thâu lại được sự phóng tâm của nó mới có thể quy tâm nó về với sự thanh tịnh mà thôi. Cái tâm khí động loạn này rất khó khắc phục, mà một số ngộ được sắc tức không, không tức sắc. Đường Tây Du 18.000 dặm chỉ một sát na đã ở ngay trước mắt. Sự việc Tôn Ngộ Không theo thánh tăng đường Tam Tạng ngụ ý là nói thì có vật mà nhìn chẳng thấy hình, người đời chứ khinh thị. Dương sinh, nguyên lai sự việc như sau. Đại thánh cười ha hả bước ra nói: Đại thánh Quang Linh Tế Phật cùng thánh Dương Thiện Sinh đã tới, hai vị phụng mệnh thánh thượng lên xem phong cảnh thiên đường để viết kinh báo khuyên đời. Cửa Nam Thiên cũng đã nhận được sắc lệnh của Vô Cực và Kiên Quyết từ ngày mồng 5 tháng 5 nên đã chuẩn bị nghinh tiếp hai vị lên thăm viếng cõi trời. Sự đón tiếp bữa nay có phần thiếu lâm trọng, mong lượng thứ cho. Thế Phật, xin Đại Thánh nhớ chớ quá bận tâm. Hôm nay thầy trò chúng tôi phụng mệnh lên xem cảnh cõi trời, tổng vấn ba giới thánh thần tiên Phật để mong sáng tỏ được đường lối tu đạo quyền bí quan trọng, hầu khai quá chúng sinh hạ giới sớm trở lại bản vị thiên đường. Sau này sẽ còn luôn lui tới cửa thiên nam hỏi đạo chư thiên, hẳn sẽ còn quấy rầy nhiều. Xin Đại Thánh hoan hỷ mở cửa ban cho phương tiện. Đại Thánh, thiên đường vốn không cửa, chỉ có lửa bốc cháy cao phía trước. Nếu như kẻ không ngộ chân lý hư không, thân còn mang nặng nghiệp đến chốn này, ắt bị thiêu đốt, toàn thân bốc cháy như cây đuốc, lại còn bị ném xuống phàm trần hay địa ngục. Dương sinh, kính xin Đại Thánh cho biết về nhiệm vụ trấn giữ của Nam Thiên của Ngài gồm những gì? Đại Thánh, hàng ngày ba giới đạo cao tâm thành vào ra rất nhiều, kể không hết, như thượng giới cao chân nhờ đạo quả tròn đầy, tới lui tự do không bị hạn chế. Trung hạ giới thần thánh vì đạo quả chưa đạt mức viên thông, tiêu giao cảnh giới ra vào ắt phải trinh bằng cớ chẳng thể lộn xộn. Bởi lẽ gãy sắc của tôi đây lợi hại vô cùng, cho dù tiên Phật thấy gãy này cũng phải tháo lui. Vì thế nó còn được gọi là gãy kim cô hoặc gãy kim cương không gãy. Ngoài việc canh giữ cửa trời, tôi còn nhiệm vụ coi xét hạ giới hồng trần, nhân loại gây tội ngọt trời. Gần đây rất hiếm những vị tâm thành đạo cao, chỉ giống như ngộ không thở xưa lúc chưa ngộ đạo, nên chẳng có được chút hy vọng như ý mong cầu. Dương sinh, thầy trò chúng tôi hôm nay phụng mệnh viết sách Thiên Đường Du Ký, đưa bước tới cửa Nam Thiên, mọi việc xin Đại Thánh chỉ dạy cho, kể cả thuật tu đạo một cách tổng quát và chính yếu. Đại Thánh, nếu sách Thiên Đường Du Ký viết xong, khả năng giác ngộ về khóc của tôi có thể làm cho yêu ma đau buồn và chết, khiến nhiều người hưởng ứng. Vãng cảnh thiên đường, nhận chân tu đạo một sớm một chiều, có biết bao người tu hành chính quả muốn lên thiên đường. Như sinh, được vậy thì may lắm, cõi trời sẽ có thêm nhiều bằng hữu, ha còn sợ chi phiền muộn nữa. Đại Thánh, xin chớ cho là gặp quái, người thấy tôi giống chi, chắc hẳn người đã gặp quái phải không? Dương sinh, gặp thánh, gặp thánh. Đại Thánh ha ha bàn hai chữ tu đạo, một lời khó hết. Nếu như tôi có 72 phép thuật biến hóa, đều khó vượt qua núi ngũ chỉ của Phật Tổ, tu đạo dưới trần hãy là hẳn là người cũng có bản lãnh thông thiên chi đó. Nếu như không thực tế giữ gìn mối ngũ thường nhất nghĩa lễ chi để trí tính của thế gian, hẳn khó thoát khỏi quyền hạn của thi số ngũ hành, cũng sẽ vô phương tu thành chính quả. Trong tâm mỗi người đời có nuôi sẵn một con khỉ, suốt ngày nhảy nhót không chịu giữ quy củ, chỉ tưởng nhìn, tưởng ăn, tưởng sờ, tưởng trộm, nghĩ bậy, nghĩ bạ, không có lấy một khắc yên tĩnh, chỉ thích ở tại gốc cây nhún nhảy đánh đu, vô phương lên được mây xanh, tiến thẳng vào cửa nhà trời. Sở dĩ tên tôi là Ngộ Không, cũng có ý kêu gọi lòng người phóng lên không, chẳng nên chấp trước mê lầm, hầu tránh được lầm khỉ đi nữa, khỏi bị lôi cuốn vào vòng tội lỗi quan khiên. Lúc chết ma quỷ ám thân đeo theo bụi trần, thể xác ô uế chợt tới cửa Nam Thiên, gặp lửa Bính Đinh phương Nam thiêu đốt tiêu tan, chẳng thể thâu hoàng trừ khi thân là thân kim cương mới còn để mà lăn trở lại trần. Chẳng phải Ngộ Không đây vô tình xô xuống, cho nên kẻ nào vào cửa Nam Thiên hãy lo tu để bảo tồn thể tính thanh tịnh, mới có thể tiến vào thượng giới cao sáng chân thực. Nên thân thanh tịnh là thân quyền diệu không trung, đã đắc đạo Ngộ Không, ta không có quyền cấm cản, cũng không hề xua đuổi, nên mặc sức tự do ra vào. Giới trung hạ giữ phẩm vị thần linh, vì thân còn là thân quyển giác, nên không thể tới cảnh Ngộ Không, nên phải trình bằng chứng khi ra vào. Người đời tu đạo cũng chẳng khó khăn cho lắm, chỉ cần không mỏi mệt vì tình dục cùng vọng niệm, đều là có thể tự mình vượt qua sự kiểm soát này. Nhân sinh, Đại Thánh nói thật là chí lý, nhìn trên đầu người thấy còn buộc một cái khuyên vàng của Phật Tổ ban cho, không trắng lòng khỉ ý ngựa ác lẽ bị cục cắn trước cửa nào. Dù có gãi tới gãi lui cũng không thoát được. Tu đạo như trèo thang mây, không lay không động, từng bước hướng thượng, tự nhiên đạt tới thiên đường. Lòng khỉ ý ngựa trừ diệt khó quá, vùng vẫy như ngựa trói ở trên thang, trông thấy ai dám lên. Người đời ngộ chăng mới tới ngã lên thiên đường, trước rửa sạch hai chân, an định định tâm thần, mở rộng mắt huệ, nước pháp ngập tràn thánh thể, dầu tôn ngộ không đứng gác ở cửa nam cũng chẳng còn dỡ được phép gì ra ngăn cản, phải không? Đại thánh phải chẳng bật những bậc đạo hạnh cao siêu như vậy, tôi sẽ đích thân làm lễ nghiêm tiếp như bữa nay tôi mừng đón hai vị vậy. Thế Phật, ha ha, bữa nay dạo chơi thiên đường, họp mặt cùng đại thánh, được đại thánh ban cho quá nhiều lời chỉ giáo, tiếc rằng giờ chúng tôi phải trở lại thánh hiện đường, hy vọng sau này còn nhiều dịp tái ngộ, chúng tôi sẽ được vào cửa thăm cùng tìm hiểu những điều muốn biết. Dương sinh hãy mau bái từ đại thánh. Dương sinh thần giáp sắc ngoài cửa nam, thiên lớp lớp vây tứ phía, kính cẩn trang nghiêm, song vẻ mặt lạnh lùng khiến con sợ quá. Đại thánh, đó là binh tướng nhà trời, có chi mà sợ. Thế Phật, cảm tạ đại thánh đã ban những lời chỉ giáo quý báu, xin bái tự. Dương sinh, hạ thế ra binh tướng nhà trời xếp hàng kia là để đưa tiễn thầy trò ta. Thế Phật, dương sinh mau lên đại sen, dương sinh con lên rồi, xin ân sư trở lại thánh hiện tượng. Thế Phật, vừa mở mắt huệ đã thấy tất cả vẻ mỹ lệ của phong cảnh thiên đường, quả thực không giống cảnh trần gian. Dương sinh chớ mềm lòng nản chí, phải gắng gỏi theo đuổi đạo xa, thúc ngựa ra ra roi mạnh tiếng, ngã đường dẫn tới cõi trời. Chứ đòi hỏi phải có bạn đồng hành cùng đi ta mới đi. Đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Đến đây chúng ta được dạo một bước, bước lên một bước, và chúng ta thấy rõ sự khó khăn của thế gian, sự khó khăn của địa ngục, sự khó khăn của thiên đàng, mà đều do tâm của chúng ta biết vung bồi thì chúng ta mới đạt. Mà chính chúng ta đã giam chúng ta ở dưới địa ngục mà chúng ta không hay. Tâm ác trượt, mưu mô, ôm lấy cái không thành đạt mà cứ năng năng ôm cái đó là cái đó bị xuống. Còn thánh thiện ở thế gian, ở nhân gian, chúng ta biết dùng hòa khí sống với nhau, thương yêu trong tình huynh đệ cỡ mở, sung sướng biết là bao. Từ đó chúng ta mới thấy thiên đàng. Đâu có thấy tôi hòa là tôi yếu đó, tôi hòa mà. Và tôi xây dựng từ bi, tôi học từ bi và xây dựng từ bi là tôi sẽ mạnh nữa. Thì cửa thiên đàng đâu có xa. Thì dũng khí của các bạn, lửa thiêu là cái gì? Lửa là trần trượt, mà điển là nguyên linh. Mà có cái lửa nào mà đốt tiêu điển được? Cái thanh điển là vượt bất cứ cõi nào. Các bạn đã gom từ ngũ tạng là lửa rồi, mà hướng thượng trên bộ đầu các bạn là lửa trời rồi, mà sức lên được lên chỗ thanh cảnh đó, là các bạn đã vượt qua rồi. Thì gồm cái nguyên năng sẵn có sáng suốt đó và sự thanh nhẹ đó, và chính chúng ta phải mở ra, phải mở tất cả, hòa với càn khôn vũ trụ, hòa với tất cả mọi người, thương yêu tất cả mọi người. Đó có cái pháp trần rễ là cho các bạn làm sao là tương thành trình diễn để làm gì? Đem tất cả những sự tương nhiên của cả càn khôn vũ trụ và xây dựng cái bản năng ô trực này trở nên sáng suốt. Mỗi đêm các bạn làm, mỗi đêm các bạn chịu tội, mỗi đêm các bạn khai thông, mỗi đêm các bạn tiên quan mà phải làm đúng. Nhiều người làm nhưng mà ý nghĩ về dục, hướng về dục
là đại tội. Cho nên ở đây có khóa, hãy quay lại hết,
quay lại cái pháp luân thường chuyển.
Cho nên phía nam đã làm rồi, bữa nay phía nữ phải làm, hãy học và phải học cho kỹ càng cái pháp luân thường chuyển, rồi để mới hưởng, tận hưởng cái nguyên khí của trời đất. Hưởng được cái nguyên khí của trời đất thì các bạn có thể vượt qua bất cứ chỗ nào, không có sự ngăn cách nữa. Khi chúng ta đạt được sự ngăn cách rồi, chúng ta mới thấy được giá trị của tình yêu. Tình yêu đại từ bi đang quản lý tất cả, chiêu hồi tất cả. Và ở tất cả các nơi, bất cứ chỗ nào cũng có đại từ bi, chứ không phải đi thiệt xa mới tìm ra đây. Chúng ta biết yêu thương, biết rõ rờ mó, biết lấy cái tay này rờ cái tay kia, cảm thấy dịu dàng, đó là sự phát nằm ở trong đó. Chính Ngài cũng ở trong đó. Chúng ta bị vô lễ, thấp kính thì bất chấp được bị phạt ở chỗ nào không cần biết, tự đắc. Ông trời chúng đâu có thấy mà nói ông trời phạt. Phạt ở chỗ nào? Phạt ở chỗ tự đắc, tự đề ra những cái việc như vậy suy bại tại thế, bảo vệ cái việc suy bại đó, tự giam cái phần chân thức mình ở tù không hay. Nhưng mà bề ngoài nó chú cha ta đây ngon lắm, đâu có sợ trời. Giàu quá rồi, bây giờ đất đai nhiều quá, tiền của nhiều quá, trí thức ta tràn đầy, chiến thắng đối phương như không. Nhưng mà chúng ta thua đối phương rồi, đành chìm ở dưới đáy biển mà không thấy, không có lối thoát, càng ngày càng kẹt, mà không có phát triển, mà cho mình lại. Cho nên trong này cũng có kết nghĩa rõ ràng, cũng có nhắc nhở rõ ràng, để cho mọi người đầm thích cái cuốn thiên đàng du ký này, không phải ích kỷ dành riêng cho một người nào, nhưng mà dành cho tất cả mọi người, và thấy rõ cái nguyên năng sẵn có của chính mình. Để tiến, chúng ta sẽ chúng ta có cái cơ thể để sống, có nơi trú ngụ, có mọi sự nhàn hạ của ba cõi đã đổ ta tiến tới sự tiêu dao tận mở, sang suốt thanh quan này. Mà tại sao chúng ta không đạt được? Vì chúng ta lười biếng, ngu si, bảo vệ cái tâm tâm quên mình, làm cho đúng pháp, khó tìm ra cái pháp mà ngày nay có cái pháp này. Lấy cái nguyên năng càn khôn vũ trụ giải hóa cái tâm thức của mình, cái gì quý hơn? Các bạn một ngày đi khổ cực này kia kia nọ, rồi các bạn về nhà, các bạn đâu cần xin ai đâu. Ngồi đó các bạn làm pháp luân thường chuyển nhẹ nhẹ, các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái thân tâm được an lạc, các bạn đã phục vụ về đời, rồi trở về đạo trong nhé. Trong khi các bạn rời cơ sở tranh đấu trở về với thực chất thanh tịnh, các bạn thấy có thế gian này có cái nhóm nào sướng hơn bằng cái nhóm này không? Không cầu cảnh, không xin ai. Tôi đi làm khổ cực, tôi trở về, tôi nhắm mắt, tôi yên yên, tôi lo, tôi làm pháp luân thường chuyển, tôi làm cho tôi khỏe, và tôi thấy tôi là từ ở trên tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, tôi phải về trời, tôi có cha có mẹ, tôi có cảnh thanh sạch, tôi có cảnh đời đời, tôi không còn bị gì. Tuy là các bạn đi kiếm đồng tiền, mà lúc đó các bạn quên đồng tiền, đồng tiền có phải khả năng giúp bạn
bạn ôm của đầy với một đống về nhà để đó rồi các bạn còn phải mệt phải đến nữa rồi mang bệnh thôi. Còn cái này nó không, các bạn cũng lấy của trời, của đời đời không
mất. Ngồi làm pháp lên đường chiến, mở trí mở tâm, tâm thanh nhẹ, các bạn thấy sung sướng.
Rồi quan nhìn ra tiểu tiểu người các bạn đang gặp hàng ngày đấy, 10 người đó sẽ được mấy người như bạn. 10 người các bạn đi ngoài đường đó, các bạn hỏi 10 người đó, 10 người đó có mấy người tự sung sướng như bạn.
Cho nên cái pháp này là suy nghĩ vô
cùng. Rồi đây nhân loại sẽ hiểu. Khi mà hiểu rồi thì mọi người chỉ nắm cái pháp sống với siêu nhiên, sống với tự nhiên, an lành. Và bất cứ những gì ta làm ta chấp nhận.